Xin hoan nghênh tất cả các ông bà anh chị em đã cùng đến thờ phượng Chúa. Cũng hoan nghênh một số những tín hữu ở xa nay trở lại. Tôi được biết gia đình của cô Tân ở trên Denver có cơ hội di chuyển về đây từ nay đến để sinh hoạt với hội thánh của chúng ta. Chúng ta cũng hoan nghênh gia đình của cô cùng đến thờ phượng Chúa cùng với hội thánh của chúng ta. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa qua cái chủ đề là được Chúa bên vực. Trong tuần lễ ngày 14 tháng Giêng chúng ta học với nhau về cái mối liên hệ giữa cây nho và nhánh. Chúa đã cho chúng ta thấy cái mối quan hệ của Ngài nó quan trọng như vậy. Và người ta chỉ có thể biết được cây nho nó ngọt hay không là nằm ở đâu? Ở trái của nhánh nho. Vì vậy mỗi đời sống của chúng ta rất quan trọng, bởi vì chính chúng ta có trách nhiệm trong sự phô bày về Chúa cho tất cả những người xung quanh mình. Tuần 21 vừa qua chúng ta đã học với nhau về sự kết nối giữa mình đối với Chúa. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy khi chúng ta ở trong Ngài, được kết nối với Ngài thì đời sống của chúng ta sẽ được kết quả, chúng ta sẽ có giá trị cho Chúa. Và cho dù chúng ta có thể sống giữa hoạn nạn trong thế gian này thì chúng ta vẫn cứ vững lòng, bởi vì chúng ta biết Chúa của chúng ta là đấng như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm những người đã được thuộc về Chúa, những người ở trong tình yêu của Chúa, kinh nghiệm được ân điển của Chúa là những người mà Chúa sẽ bên vực. Câu gốc tôi chọn ở trong sách Thánh Thi 130 câu 3 và 4. Tác giả của Thánh Thi nói rằng: Chúa ơi, nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi thì lại Chúa, còn ai sống nổi. Thật vậy, nếu mà Chúa ghi nhớ từng tội lỗi của tôi và các ông bà anh chị em phạm tội thì không ai trong chúng ta sống nổi. Nhưng tác giả kinh nghiệm được về Chúa đó là Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm bài học của chúng ta ở trong sách Giăng đoạn 8. Nói về tình yêu của Đức Chúa Trời tỏ ra cho một trường hợp. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nên đặt bản thân của chúng ta ở trong trường hợp của người phụ nữ này. Bởi vì chính chúng ta cũng là những người bị kiện cáo. Chính chúng ta là những người cũng có thể bị lên án và cũng sẽ bị phán xét trong kỳ cuối cùng. Nhưng chúng ta sẽ học với nhau ở tại nơi đây thế nào Chúa bên vực chúng ta khi chúng ta bị ma quỷ kiện cáo. Chúa bên vực chúng ta khi chúng ta bị những người khác lên án, và Chúa cũng bên vực chúng ta ở trong cái kỳ phán xét nữa. Thưa quý vị, có một cái cuộc phỏng vấn mà người ta đã thực hiện ở trên nước Mỹ nói rằng là bạn có nghĩ rằng bạn được lên thiên đàng hay không? Quý vị có nghĩ rằng mình được lên thiên đàng hay không? Chắc là có. Tôi nghĩ rằng là tôi sống tốt hơn những người khác mà. Thưa quý vị, nhiều người nghĩ như vậy. Và trong cuộc phỏng vấn đó người ta nói 87% những người có niềm tin họ nghĩ rằng là họ chắc chắn được đi lên thiên đàng. Người ta đưa ra một số những nhân vật để so sánh, để xem thử xem là những nhân vật đó, những người tin họ sẽ nhận định như thế nào, những người đó có lên thiên đàng hay không. Thứ nhất, người ta đưa ra hình ảnh của bà mẹ Teresa, là một người học việc Chúa rất là kết quả ở tại Ấn Độ cho những em trẻ cô nhi, nói rằng là bà mẹ Teresa có được lên thiên đàng không? Thưa quý vị, có 79% đồng ý là bà mẹ Teresa phải được lên thiên đàng. Người ta hỏi một nhân vật nổi tiếng thường hay xuất hiện ở trên truyền hình, đó là bà Oprah Winfrey, có được lên thiên đàng hay không? 66% đồng ý là bà Winfrey sẽ được lên thiên đàng. Có người hỏi rằng Tổng thống Bill Clinton với những cái vụ bê bối có được lên thiên đàng hay không? Có 52% tin rằng là Tổng thống Bill Clinton sẽ được lên thiên đàng. Người ta hỏi về một người chơi basketball, đó là ông Dennis Rodman. Dennis Rodman vừa là một người chơi basketball, cũng vừa là một người chơi đô vật. Nhân vật này đã từng phạm rất là nhiều tội lỗi và bị cảnh sát truy lùng bắt giữ nhiều lần. Người ta hỏi rằng là ông Rodman có được lên thiên đàng không? Thì ít ra có 28% đồng ý là Rodman sẽ được lên thiên đàng. Người ta hỏi cái nhân vật mà cũng đã tai tiếng ở trên TV, đó là O.J. Simpson, có được lên thiên đàng hay không? 19% đồng ý O.J. Simpson cũng được lên thiên đàng. Thưa quý vị, những con số này khi chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta dù sống xấu hay là tốt trong mắt của người ta thì vẫn có những phần trăm nào đó hy vọng cho cuộc đời của mình sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu. Nhưng điều quan trọng đối với tôi và với các ông bạn chị em là không phải có bao nhiêu người chấp nhận chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời có chấp nhận chúng ta hay không. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong bài học này và cho chúng ta thấy được Chúa yêu chúng ta như thế nào. Con lạy Chúa là Cha kính yêu, khi chúng con đối diện với lời Ngài, chúng con cảm biết được sự ngu muội dại dột của chính mình nếu Cha không khai sáng cho chúng con. Chúa ơi, xin đến với mỗi chúng con trong thời giờ này để giúp cho chúng con được hiểu về Chúa. Chúng con có thể thấy được cái phước hạnh khi cuộc đời của chúng con được gắn bó với Ngài như là những nhánh nho ở trong thân nho. Chúa kết nối đời sống của chúng con lại cho những sự vinh hiển. Và nhiều khi Chúa ơi, chúng con cứ tưởng rằng chúng con đã tin Ngài, nhưng mà thật ra chúng con có thể chối bỏ Ngài bất cứ lúc nào, bởi vì chúng con không biết về tương lai của mình và chúng con cũng không hiểu rõ về niềm tin của mình. Cảm ơn Chúa, Ngài thì biết rõ chúng con và Ngài sẵn sàng binh vực cho cuộc đời của chúng con. Hôm nay chúng con cùng suy gẫm về sự binh vực đó và xin Chúa cho chúng con hiểu được tình Chúa đối với chúng con là thế nào, để chúng con có một thái độ niềm tin đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa dạy chúng con trong lời của Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đọc câu chuyện ở tại đây, thấy rằng trong khi Chúa Giêsu lên núi Ô Liu, Chúa lên núi để làm gì quý vị? Cầu nguyện. Đây là một cái thói quen của Chúa. Chúa thường hay cầu nguyện ở trong đêm khuya cùng với Cha của Ngài. Và câu 2 nói rằng lúc trời vừa sáng thì Ngài trở vào trong đền thờ, cả đoàn dân đều đến với Ngài và Ngài dạy dỗ cho họ. Chúa để những thì giờ để tương giao với Cha và để những thì giờ để phục vụ Cha, bày tỏ về tin lành của Đức Chúa Trời. Đó là một cái thời giờ để thờ phượng, đó là cái thời giờ để người ta được đến gần và nhận biết Đức Chúa Trời là một đấng như thế nào. Đó là thời giờ để người ta có thể hiểu về sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta lại thấy rằng có một số người đã đến đền thờ, nhưng làm cái công việc gì? Câu 3 nói rằng những chuyên gia kinh luật và những người Pharisee giả đến một người đàn bà ngoại tình bắt đứng giữa họ. Họ nói với Ngài rằng: thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và nếu chiếu theo luật của Môi-se thì hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử, còn Thầy thì dạy thế nào? Thưa quý vị, cái thời gian đáng lẽ dùng để thờ phượng Đức Chúa Trời thì những con người ở tại đây họ cũng là những con người có địa vị, có chỗ đứng, nhưng họ lại sử dụng những thời giờ đó để làm gì? Để tìm cách gài bẫy Chúa Giê-xu. Câu chuyện cho chúng ta thấy khi người ta hỏi rằng Thầy thì dạy thế nào, phần B của câu 6 nói rằng Chúa Giêsu cúi xuống, Ngài cứ lấy ngón tay viết viết ở trên mặt đất. Vì họ cứ hỏi mãi thì Ngài mới trả lời. Chúng ta không biết Chúa viết cái gì. Tuy nhiên mỗi khi bàn tay của Thiên Chúa viết, đó là một điều rất là quan trọng. Ít ra trong Kinh Thánh phô bày cho chúng ta hai lần bàn tay của Đức Chúa Trời viết ra. Lần thứ nhất đó là khi Chúa bảo Môi-se đục hai cái bản bằng đá đem lên trên núi Sinai để Chúa ban luật pháp xuống cho dân sự. Thì ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 31 câu thứ 18 nói rằng Môi-se cầm hai bản đá do chính tay Đức Chúa Trời ghi khắc luật pháp ở trên đó. Người ta đang hỏi Chúa rằng: thưa Thầy, theo luật của Môi-se thì hạng đàn bà này phải bị ném đá. Nhưng Chúa Giêsu đang muốn nói rằng luật pháp không đến từ Môi-se, luật pháp đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng ban luật pháp và Ngài hiểu lý do tại sao Ngài ban luật pháp. Ngài hiểu cái lý do rằng dân sự giữ luật pháp như thế nào thì mới có giá trị cho Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, dòng chữ viết của Chúa Giêsu đang nhắc lại cho chúng ta biết rằng chúng ta đang đối diện với luật pháp là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị phán xét bởi những người xung quanh, chúng ta không bị kiện cáo bởi ma quỷ, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ binh vực ở trên đời sống của chúng ta khi chúng ta vâng giữ lời của Đức Chúa Trời. Chúa nói, nếu ai yêu mến ta thì làm gì? Vâng giữ lời của ta. Đó là biện pháp để cho chúng ta không bị ma quỷ kiện cáo trong cuộc đời của mình. Cái hình ảnh thứ hai khi mà bàn tay của Đức Chúa Trời viết ra, đó là ở trong sách Daniel chương thứ 5, Đức Chúa Trời đã viết về cái số phận của đế quốc Babylon ở trong nhiệm kỳ của người vua cuối cùng, đó là Belshazzar. Belshazzar vì sự kiêu ngạo của chính bản thân mình, sử dụng những đồ dùng của đền thờ Đức Chúa Trời mà ông cha của mình là Nebuchadnezzar đã lấy về để ở trong kho đó và sử dụng nó trở thành những vật dụng để dùng rượu. Cái thứ nhất là để ca ngợi các thần tượng của mình, và cái thứ hai là để sỉ nhục Đức Chúa Trời của người Israel. Nhưng ở trong đoạn 5 đó cho chúng ta thấy đang giữa bữa tiệc thì thần linh có một bàn tay xuất hiện, viết ở trên tường những chữ mà không ai có thể hiểu được những chữ đó là những chữ gì. Kinh Thánh nói rằng vua biến sắc mặt, hai đầu gối của vua rung lập cập trước cái sự kiện xảy ra. Không phải bên sắc xe sợ ma, Nhưng có một cái gì đó từ những cái quyền lực của bàn tay đó làm cho bên sắc xe phải sợ hãi. Người ta hỏi rằng ai có thể giải thích được? Thì có người nói rằng ngày xưa có một người hầu việc Đức Chúa Trời, đó là Daniel. Ông ta cũng vốn là một người tù nhân đến từ Israel qua đây. Và ông ta đã được dự phần ở trong thời kỳ của vua cha Nebuchadnezzar. Người đó có thể giải thích sự bí mật. Người ta về Daniel tới và Daniel nói rằng: thưa vua, những chữ đó nó có ý nghĩa là Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene có nghĩa là vua đã bị Đức Chúa Trời đến cách ngày cai trị của vua rồi. Tekel có nghĩa là Đức Chúa Trời thấy vua là một người thiếu kém, không vừa lòng Đức Chúa Trời. Và Upharsin có nghĩa là vương quốc của vua sẽ bị phân đoạn. Thưa quý vị, ở trong đêm đó, người Ba Tư và người Medi phối hợp với nhau. Và họ đã đi vào để đánh chiếm đế quốc Babylon và thay đổi cái xã hội, thay đổi cái thế giới trong thời điểm đó. Theo như những gì lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho giấc mơ của vua Nebuchadnezzar trước đó. Chúng ta thấy rằng khi bàn tay của Đức Chúa Trời đã viết ra, nó có một cái sự kiện gì quan trọng. Chúa Giê-xu đang ngồi viết và Ngài đang viết gì? Có lẽ Chúa Giê-xu không ngạc nhiên khi người ta đem đến cho Chúa một người đàn bà nói rằng người này bị bắt quả tang vì người này đã phạm tội. Nhưng Chúa đang viết để hỏi rằng ai trong các ngươi sẽ là người vô tội? Ai trong các ngươi sẽ là người mà Đức Chúa Trời đặt trong công của Ngài và đủ? Không có một con người nào. Thánh Kinh cho biết rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa không quan tâm đến việc người ta bị định tội, bị kết án. Nhưng Chúa luôn luôn quan tâm đến việc là làm thế nào một tội nhân có thể trở thành không còn có tội nữa. Và thưa quý vị, đây là điều mà Chúa Giê-xu muốn đặt ra. Đặt ra cho những con người đem những người đàn bà này đến. Và Chúa trả lời với họ trong câu thứ 7 rằng: người nào trong các ngươi chưa từng phạm tội thì hãy ném đá người này trước kia. Thưa quý vị, người nào không hề phạm tội thì hãy ném đá người này trước đi. Những con người này nghĩ rằng chỉ có hạng đàn bà kia mới phạm tội thôi. Còn mình là những con người thanh sạch, những con người đạo đức, những con người được tôn trọng. Nhưng Chúa làm cho những con người này nhận biết rằng mọi người đều đã phạm tội. Chúa cảm thông được cho người đàn bà ở tại đây bởi vì người ta sử dụng bà ta như là một con mồi. Chỉ nhằm mục đích là để cài bẫy Chúa Giê-xu mà thôi. Nếu như Chúa Giê-xu nói rằng hãy ném đá người đàn bà đó, thì như vậy những gì Chúa Giê-xu dạy dỗ về tình yêu nó sẽ không còn có giá trị nữa. Nhưng nếu Chúa Giê-xu nói rằng hãy tha cho người đàn bà đó, họ sẽ tố cáo với người La Mã, đó là Chúa Giê-xu đã làm cho một người có tội lại được trắng ép. Đằng nào thì họ cũng có thể có cách để mà bắt tội Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-xu không suy nghĩ cái cách để đối phó với họ. Chúa Giê-xu chỉ đặt một cái vấn đề là anh có tội hay không. Chúa hỏi một câu hỏi rằng ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá người đàn bà này. Thưa quý vị, những người Pharisee này, những thầy thông giáo này, họ đang muốn ném đá người phụ nữ vì điều gì? Điều thứ nhất là bởi vì họ ghét Chúa Giê-xu. Họ muốn dùng người đàn bà này để trở thành một cái bẫy mà cáo tội Chúa Giê-xu. Điểm thứ hai, đó là cái lòng nham hiểm của họ. Lòng nham hiểm đó, nếu như Chúa Giê-xu muốn ném đá người này chết, họ sẽ ném đá người này chết. Có nghĩa rằng họ bằng lòng thí mạng người phụ nữ này, miễn sao có thể gài bẫy và kết tội Chúa. Và điều thứ ba là họ đang mang lấy một thứ tội giả hình. Họ nói rằng theo luật pháp của Môi-se, người bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình như thế này thì phải bị ném đá. Luật pháp Môi-se trong sách Lê-vi-ký đoạn 20 câu 10 nói rằng khi có hai người nam và nữ phạm tội ngoại tình với nhau thì cả hai người đó sẽ cùng bị đem đến trước mặt dân chúng và dân chúng sẽ ném đá cả hai người. Chúng ta thấy ở tại đây không có nhân vật người nam. Tại sao chỉ có nhân vật người nữ? Phải chăng đây là một cái sự cài bẫy, người ta dùng một người nam dụ dỗ người nữ này để người nữ này phạm tội và họ chỉ đem đến một mình người nữ? Và họ nói rằng luật pháp Môi-se truyền dạy, họ cho rằng mình giữ luật pháp Môi-se, nhưng họ giữ luật pháp Môi-se có đúng không, có đầy đủ với những gì Đức Chúa Trời truyền dạy hay không? Không. bởi vì có một thứ âm mưu từ phía trong lòng. Ma quỷ là kẻ gieo sự giả hình ở trong lòng của những con người này. Và vì vậy, họ chỉ đem đến cho Chúa một người nữ, họ đã giữ luật pháp nhưng mà giữ một cách không trọn vẹn. Thưa quý vị, luật pháp là điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho người Israel sau khi Đức Chúa Trời cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập. Nghĩa là Chúa đem họ ở xứ Ai Cập ra đến cái vùng núi Sinai, rồi lúc đó Chúa mới ban luật pháp cho họ. Như vậy luật pháp ban cho không phải để người ta giữ rồi Đức Chúa Trời cứu, nhưng Đức Chúa Trời cứu con người rồi Đức Chúa Trời ban luật pháp để người ta giữ mà xác định rằng tôi đã được cứu. Đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta không giữ luật pháp, không giữ lời của Đức Chúa Trời để được cứu. Chúng ta không đi nhà thờ, không dâng tiền, không giữ nhóm, không học kinh thánh để được cứu. Chúng ta được cứu để chúng ta dâng cho Chúa. Chúng ta được cứu để chúng ta học lời Chúa. Chúng ta được cứu để chúng ta giữ lời Chúa và hình ảnh của Chúa Giê-xu được bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Như vậy, giữ luật pháp Mô-xe là một điều đáng phải làm, nhưng không phải giữ bằng những viên đá cầm ở trong tay, nhưng phải giữ bằng một trái tim biết ơn Đức Chúa Trời vì Chúa đã cứu mình. Những con người này đã không thể giữ luật pháp của Mô-xe bởi vì họ coi thường con của Đức Chúa Trời. Làm thế nào một người giữ những luật pháp mà Mô-xe vâng lời Đức Chúa Trời đưa ra trong khi những người đó đang tìm cách gài bẫy để bắt giết con của Đức Chúa Trời? Ở trong đời cựu ước, khi Chúa truyền cho dân chúng phải làm cái đền tạm để tại đó Mô-xe có thể vào ở nơi đó và gặp gỡ Đức Chúa Trời. Ở tại đó, Mô-xe và các thầy tế lễ có thể dâng những cái của lễ mà khi dân chúng phạm tội đem đến để những của lễ đó dâng lên cho Đức Chúa Trời thì họ được tha thứ. Nhưng mà trong cái cách để thực hiện cái đền tạm để mà người ta dâng nơi của lễ đó thì ở bên trước của cái trại hội kiến đó có một cái chậu bằng đồng và người ta đựng nước sạch ở trong đó. Các thầy tế lễ khi làm cái công việc của mình là đem những của lễ của dân chúng đến thì họ phải rửa tay chân của họ ở nơi cái chậu nước bằng đồng đó trước khi họ dâng của lễ. Tại sao họ phải rửa tay chân? Có phải vì bụi bặm không? Không. Chậu nước bằng đồng không phải để rửa những bụi bặm, nhưng Thánh Kinh ở trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký Đoạn 30 câu 20 nói rằng hầu cho các ngươi khỏi bị chết trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa dùng một cái hành động họ rửa để cho chính bản thân của họ không bị chết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cái cách mà những người này đang tố cáo người phụ nữ chẳng khác nào cái cách mà ma quỷ ngày hôm nay không bao giờ ngân nghĩ tìm cách để kiện cáo đời sống của những người Cơ Đốc nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Luôn luôn tìm ra những cái lầm lỗi nào đó trong đời sống của chúng ta để kiện cáo chúng ta. Nhưng thưa quý vị, cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không đánh giá mỗi một người, không báo trả cho mỗi một người theo tội lỗi của họ. Vì tác giả Thánh Tiên 130 nói rằng Chúa ơi, nếu Chúa cố chấp sự gian ác thì đâu có còn ai còn sống được. Nhưng Chúa có lòng tha thứ để cho người ta kính sợ Đức Chúa Trời. Có một đứa trẻ nọ, một ngày nọ nó đánh cắp một cái trái dưa hấu ở trong vườn của người ta. Rồi nó bị bắt, đem đến nơi tòa án và tòa án xử phạt. Ông tòa xử án đứa trẻ này, ông tòa hỏi nó có phải cậu đã lấy cắp cái quả dưa hấu này hay không. Cậu bé suy nghĩ một hồi về cái công việc mình đã làm, rồi thì nó đột nhiên hỏi ông tòa. Nó hỏi rằng ông tòa ơi, trong cuộc đời ông có bao giờ đã đánh cắp một trái dưa hấu chưa? Ông tòa, ông cũng hơi sững lại, cả cái phòng họp đó thì mọi người đều sầm sì bởi vì thời thơ ấu có ai mà chẳng ăn cắp dưa hấu. Thế thì ông tòa mới cầm cái búa gõ lên cái bàn một cái và nói rằng phạm nhân không có được nói những cái lời mà chống ngược lại với quan tòa. Thôi, cho cái án này bỏ, không giải quyết nữa. Bởi vì quan tòa cũng nhận biết mình là một người có lỗi. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta bị ma quỷ kiện cáo, Đức Chúa Trời sẽ có những biện pháp nào đó để binh vực cho đời sống của chúng ta. Roma đoạn 8 câu 33 và 34 cho chúng ta thấy rằng ai sẽ kiện cả lựa chọn của Đức Chúa Trời, chính Chúa sẽ xin công nghĩa cho họ. Dòng huyết của Chúa Giê-xu đổ ra cho tôi và các ông bạn cho em xưng công chính cho đời sống của chúng ta, chứ không phải bởi những công việc của chúng ta. Và Chúa đảm bảo rằng dòng huyết đó sẽ đảm bảo cho chúng ta trước những sự kiện cáo. ai sẽ lên án họ ư? Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết đền tội cho chúng ta trở về ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời để cầu thay. Công việc của Chúa Giê-xu, Ngài đang cầu thay cho tất cả những cái sự bất toàn trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì ma quỷ có thể kiện cáo trên đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta đang có một đấng cầu thay ở bên hữu ngai Đức Chúa Trời để cầu thay cho những sự bất toàn của chúng ta ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mình. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là Chúa bênh vực chúng ta khi người khác lên án. Chúa bênh vực chúng ta khi ma quỷ kiện cáo mình, nhưng Chúa sẽ bênh vực chúng ta khi người khác lên án chúng ta. Những người này hoãn mãi, cho nên Chúa phải nói rằng người nào trong các ngươi chưa từng phạm tội thì hãy ném đá trước đi. Câu thứ 9 nói rằng nghe vậy thì họ lần lượt bỏ đi từng người một, người cao tuổi đi trước. Thưa quý vị, Chúa không có phủ nhận rằng là người đàn bà này không phạm tội, nhưng Chúa không có muốn những con người phạm tội thì phải chết. Cái bản chất của Đức Chúa Trời đó là Chúa không vui khi một người phải chết vì có tội lỗi của họ. Việc loại bỏ tội lỗi đó là một việc cần phải làm, nhưng chúng ta không thể nào chỉ thấy cái rác ở trong mắt của người khác mà chúng ta quên đi cái đà ở trong mắt của mình. Lời Chúa ở trong sách Luca dạy dỗ cho chúng ta là hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái rác ở trong mắt của mình ra trước đã, rồi mới thấy cái rác để mà lấy ra cho khỏi mắt anh em của mình. Tại sao Chúa nói những lời này? Bởi vì trước mặt Đức Chúa Trời, vấn đề của con người không phải là tội nhiều hay là tội ít, tội to hay là tội nhỏ. Trước mặt Đức Chúa Trời, con người có tội hay là không có tội. Chúa Giê-xu chết là để tha tội cho chúng ta. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng tại đây người đàn bà im lặng. Tại sao người đàn bà im lặng? Bởi vì người đàn bà nhận biết là đúng mình là một kẻ tội, đúng mình là một tội nhân đáng chết. Như khi Chúa Giê-xu nói rằng ai trong các ngươi chưa từng phạm tội hãy ném đá người này trước đi, thì Kinh Thánh nói rằng họ lần lượt bỏ đi. Tại sao lại lần lượt bỏ đi? Bởi vì ai cũng cảm biết mình là người đang phạm tội với Đức Chúa Trời, và họ bỏ đi từng người một, có nghĩa rằng mỗi một người đều là một người phạm tội cả, không có ai cảm thấy mình là không phạm tội, cho nên họ bỏ đi từng người một. Người cao tuổi đi trước, có nghĩa rằng càng sống thì càng phạm tội, và họ đã bỏ đi tất cả. Ông có ai đứng đó? Điều đó cho chúng ta thấy rằng không có một con người nào là không có tội cả. Đôi khi trong đời sống của chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy hãnh diện vì bản thân chúng ta có những điều tốt lành nào đó, và ma quỷ sẽ xúi dục chúng ta ở trong việc là kết tội, lên án anh chị em mình. Khi một người đã thuộc về Đức Chúa Trời mà vẫn còn muốn cầm đá trên tay mình để ném kẻ khác, thì người đó đã quên ân điển của Đức Chúa Trời. Hoặc là chúng ta không hiểu về ân điển của Chúa đối với mình, hoặc là chúng ta đã quên đi ân điển chúng ta đã từng nhận. Chúng ta chỉ có thể hiểu được tình yêu của Chúa chừng nào chúng ta vứt bỏ cục đá ở trên tay của mình mà thôi. Lời của Chúa khích lệ cho đời sống của chúng ta, đừng lên án anh em mình. Chúa đã nói những điều này bởi vì Ngài không phải chỉ quan tâm đến cái số phận của người phụ nữ mà thôi. Ngài cũng quan tâm luôn cả những con người Pharisee. Chúa không những chỉ thương cho người phụ nữ đang bị buộc tội, nhưng Ngài cũng thương cho những kẻ đang đến đây để gài bẫy và cáo tội. Kẻ có tội thì phải chết, đó là luật định của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng vì Adam đã phạm tội cho nên trong Adam mọi người đều chết. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, có một điều kỳ diệu hơn điều đó, đó là Chúa có quy luật cho một người có tội biết ăn năn. Trong Adam mọi người đều chết, nhưng mà trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Khi có người kinh nghiệm được cái cánh cửa Đức Chúa Trời mở ra, thì người ta sẽ có thể kinh nghiệm được phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho mình. Trong Adam mọi người đều chết, nhưng mà trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống. Có một vị tiến sĩ là ông D. M. Stearns, sau một bài giảng về thập tự giá của Chúa, giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời, Thì có một thanh niên đứng lên gặp gỡ ông và nói rằng: ông ơi, tôi chán ngấy về cái chuyện Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Có thể nào ông giảng rằng Chúa Giê-xu đã sống cuộc sống như thế nào để làm gương không? Để chúng tôi bắt chước không? Chúng tôi không cần thập tự giá của Chúa Giê-xu. Vị tiến sĩ này hỏi rằng: nếu như bây giờ tôi giảng về gương mẫu của đời sống Chúa Giê-xu, thì anh có chắc chắn rằng là anh sẽ noi theo không? Chàng thanh niên nói rằng chắc chắn chứ. Rằng người tiến sĩ nói: Kinh Thánh nói rằng là Ngài không hề phạm tội, trong miệng Ngài không có một lời dối trá nào hết. Bây giờ anh có thể bắt chước sự sống gương mẫu của Chúa Giê-xu để sống không? Anh ta nói rằng tôi không thể nào mà không phạm tội được, không thể nào mà không nói lời dối trá được, bởi vì tôi là kẻ hay phạm tội mà. Tiến sĩ Stern nói với anh ta rằng: nếu vậy thì anh ơi, cái bước thứ nhất của anh không phải là bắt chước theo một gương mẫu của Chúa Giê-xu, nhưng là anh cần có một cứu Chúa chịu chết trên thập tự giá để anh được cứu. Tin lành của Đức Chúa Trời không phải là tôi và các ông bạn cho em làm gì để chúng ta được cứu, nhưng tin lành của Đức Chúa Trời là chấp nhận sự hy sinh của Chúa Giê-xu vì mình để chúng ta được sự tha thứ. Kinh Thánh nói rằng họ đã lần lượt bỏ đi từng người một, từng người cao tuổi đi trước, rồi để Chúa lại một mình. Tại sao chỉ có một mình Chúa ở đó? Tại vì chỉ có một mình Chúa mới có quyền định tội, mới có quyền lên án mà thôi. Thưa các ông bạn chị em, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ngày xưa khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người Adam và Eva đặt ở trong vườn Eden, mỗi ngày Chúa đến tương giao trò chuyện với họ thật là hạnh phúc. Nhưng rồi một sự kiện xảy ra, đó là ma quỷ đến cám dỗ và khiến cho Eva phạm tội hái cái trái cây Đức Chúa Trời cấm, rồi đi cho chồng cùng ăn, họ trở thành những người phạm tội. Cái bản chất của tội lỗi ma quỷ đi vào ở trong cuộc đời của họ bằng cái hành động là vâng theo lời của ma quỷ thay vì vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Điều đó đã làm cho họ và Đức Chúa Trời không thể kết nối với nhau được nữa. Kinh Thánh nói rằng khi nghe tiếng của Đức Chúa Trời trong vườn thì Adam sợ quá bèn lẩn tránh. Điều gì đã làm cho họ lẩn tránh? Bởi vì cái bản chất tội lỗi không thể làm cho họ gần lại với Đức Chúa Trời. Adam và Eva khi ăn cái trái mà Đức Chúa Trời cấm thì có một sự thông sáng để hiểu biết được rằng mình đã đến mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và bây giờ trở thành một kẻ trần truồng lõa lồ trước mặt Đức Chúa Trời. Họ cố gắng che đậy cái sự lõa lồ của mình bằng cách là họ dùng lá để làm một cái thứ áo che thân của mình. Thưa quý vị, các áo bằng lá có thể làm cho Adam và Eva che đậy sự xấu hổ với nhau, nhưng không thể che đậy sự xấu hổ giữa họ với Đức Chúa Trời được. Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã phải giết một con thú, dùng cái da của con thú đó làm áo cho Adam và Eva. Thưa quý vị, vấn đề không phải là cái da thú thì nó tốt hơn là cái lá, tức là nó bền hơn, nó không có bị tàn giống như một cái lá. Nhưng vấn đề là chính Đức Chúa Trời cung cấp cái phương tiện để cho Adam và Eva có thể đứng được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là phương tiện mà Đức Chúa Trời cung cấp cho con người chúng ta để chúng ta có thể được đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, chỉ có một mình Chúa mới có thể lên án đời sống của tôi và các bạn chị em. Nhưng cũng chỉ một mình Chúa mới có thể giúp cho chúng ta được ra khỏi sự lên án đó. Làm thế nào để con người có thể đứng được trước mặt Đức Chúa Trời? Chúa đã cung cấp cho Adam và Eva cái chiếc áo bằng da thú, thì Đức Chúa Trời đã cung cấp cho tôi và các bạn cho ngày nay Chúa Giê-xu chịu chết trên đền tội để làm cho tội lỗi của chúng ta được sự tha thứ. Và lời Chúa nói ở trong sách Giăng nhất đoạn 1 câu 9 là: nếu chúng ta xưng tội của mình thì Ngài là thành tín sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch tất cả mọi sự gian ác. Khi Đức Chúa Trời cung cấp cái biện pháp của Ngài cho chúng ta thì Ngài thành tín giữ cái biện pháp đó. Và tôi, các ông bạn chị em, không ai trong chúng ta có thể làm gì để thoát khỏi sự lên án của mình ngoại trừ chấp nhận Chúa Giê-xu ở trong cuộc đời chúng ta. Ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục với cái phương pháp ân điển đó cho tất cả những con người muốn kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch hết mọi gian ác. Cảm ơn Chúa vì Chúa bênh vực khi chúng ta bị ma quỷ kiện cáo chúng ta. Chúa bênh vực khi chúng ta bị những người khác lên án chúng ta. Điều thứ ba chúng ta sẽ suy gẫm với nhau, đó là Chúa sẽ bênh vực cho đến kỳ phán xét. Khi Đức Chúa Giêsu đứng lên trong câu 10, hỏi người đàn bà rằng này mấy người kia đâu cả rồi, không ai kết tội chị sao? Người đàn bà trả lời rằng thưa ông, không ai cả. Không ai có quyền để kết tội người phụ nữ này. Nhưng Chúa Giêsu đấng có quyền kết tội, Ngài nói gì với người phụ nữ? Ta đây cũng không kết tội chị đâu. Về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Khi Chúa nói rằng ta đây không kết tội, không có nghĩa rằng người đàn bà không có tội. Nhưng nó chỉ có nghĩa rằng là người đàn bà có tội, nhưng Chúa đã tha tội cho người đàn bà đó. Chúa nói rằng là về đi. Chúa không dồn người đàn bà này vào trong một cái ngõ cụt không có lối đi, nhưng Chúa tạo lối đi cho một người phạm tội. Chúng ta là những con người có tội, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn tạo một hướng đi để cho chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Chúa nói, hỡi kẻ ác, phải loại bỏ những tư tưởng của mình. Những người mà làm những công việc sai lầm đó, hãy loại bỏ những hành động sai lầm của mình. Hãy đến gần Đức Chúa Trời chúng ta, bởi vì sự tha thứ của Ngài là dồi dào. Thưa quý vị, Chúa đã tạo điều kiện cho người đàn bà này, và Chúa nói rằng, ngươi hãy về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Từ nay đừng phạm tội nữa, nghĩa là bắt đầu từ cái giây phút mà người phụ nữ này được gặp Chúa Giêsu, được hưởng sự bênh vực của Chúa Giêsu, Ngài muốn rằng nó có một cái gì khác với cái quá khứ của mình. Chúa biết đó là một quá khứ tội lỗi, nhưng Chúa không nhìn về cái quá khứ tội lỗi của một người. Chúa muốn nhìn về tương lai của một con người đã được gặp Chúa, thì người đó sẽ làm gì? Từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là hướng đi cho một con người có thể tìm được cho mình một tương lai tươi sáng. Thưa quý vị, khi đọc lại cái sự kiện xảy ra ở trong Kinh Thánh này, tôi tưởng tượng rằng có lẽ người đàn bà không hiểu được tại sao Chúa không kết tội mình như tất cả những người khác. Ngài cũng là một Rabbi, cũng là một thầy dạy đạo, nhưng mà tại sao Ngài khác với những thầy thông giáo? Tại sao Ngài khác với những giới cầm quyền ở trong tổ chức tôn giáo Do Thái? Những người kia thì bắt tội mình và muốn ném đá mình chết, nhưng tại sao Chúa Giêsu thì không có kết tội mình nữa? Tôi nghĩ rằng có lẽ người này sẽ không hiểu được cho đến một ngày. Cho đến một ngày mà bà ta nghe người ta đồn đãi lên rằng Chúa Giêsu đang bị dẫn đến Gô-gô-tha để bị đóng đinh. Nếu như người đàn bà này có cái cơ hội để chạy theo đám đông, để đến ở tại cái đỉnh đồi Gô-gô-tha đó, người đàn bà này sẽ nghe được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, lại cha xin tha cho họ, vì họ không biết điều mình đã làm. Cái giá của người đàn bà này phạm tội đã được tính vào ở trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không có nói rằng là tội của người ta không tính. Tội thì phải trả giá, nhưng tội đó đã được trả giá nơi chính Chúa Giêsu khi Chúa nói rằng lại cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình đã làm. Tha cho họ không có nghĩa là không kể tội lỗi đó cho họ, nhưng Chúa Giêsu muốn nói rằng xin cha kể tội lỗi của họ trên chính mình con. Đó là ý nghĩa của lời nói xin tha cho họ. Tha cho họ không có nghĩa là xin cha khoan dung đừng có phạt họ, nhưng là xin cha hãy phạt còn thế cho họ. Tội lỗi ta có hình phạt, và Chúa Giêsu chấp nhận hình phạt đó để cho người đàn bà được tha thứ. Chúa Giêsu chấp nhận sự hình phạt của Đức Chúa Trời để tôi và các ông bà anh chị em được tha thứ. Đây là biện pháp để cho người đàn bà được tha thứ. Đây là biện pháp cho những người Pharisee đang tìm cách tố cáo người đàn bà này cũng được tha thứ. Đây là biện pháp để tôi và các bạn bạn chị em này hôm nay cũng được tha thứ. Người ta sẽ khó hiểu về một Đức Chúa Trời có cái quyền để buộc tội một người khác bởi vì đức tính công chính của Ngài. Nhưng người ta sẽ càng khó hiểu hơn về một Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể chết thay cho một con người để người đó được sự tha thứ. Thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể hiểu hết được những điều mạo nhiệm. Có người trở thành bất lực về tình trạng tội lỗi của mình. Chứ đó lá vả của Adam đã phải được thay thế bằng cái chiếc áo da thú mà do chính Đức Chúa Trời cung cấp cho. Tội lỗi của người phụ nữ này đã được trả giá, đó là bằng thập tự giá của Chúa Giê-xu. Tác giả Thánh Thi đã nhắc cho đời sống chúng ta rằng Chúa không có quở trách luôn luôn, Chúa không giữ lầm giận đến đời đời, Chúa không có đối xử theo tội lỗi của chúng ta, không có báo trả theo sự gian ác của chúng ta đã làm. Nhưng chính tình yêu của Chúa, Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Đó là cách mà Đức Chúa Trời bên vực cho tôi và các ông bạn cho em trước kỳ phán xét của Đức Chúa Cha. Nếu ngày hôm nay là thì giờ thuận tiện để chúng ta có thể suy nghĩ lại về cuộc đời của mình, ăn năn lại những cái lầm lỡ trong cuộc đời của mình, thì điều mà Đức Chúa Trời đã hứa, huyết Chúa Giê-xu sẽ sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta và làm sạch hết mọi điều gian ác, vẫn còn hiệu nghiệm, vẫn có giá trị cho mỗi đời sống của chúng ta. Có một vị mục sư là ông George Thomas, là một mục sư của một cái thành phố nhỏ bé ở tại nước Anh. Một ngày nọ trong một cái buổi nhóm phục sinh, thì ông ta đi vào và cầm theo một cái lồng chim thật là cũ kỹ, đặt ở trên cái bục giảng như vậy, thì cả hội thánh ở bên dưới đều thắc mắc nữa, hôm nay tại sao mục sư lại cầm theo cái lồng chim cũ kỹ để làm gì. Thế thì ông mục sư mới nói rằng, ngày hôm qua tôi gặp một cậu bé cầm một cái lồng chim và trong đó có những con chim bị bắt và nó rất là sợ hãi, run cập cập ở trong đó. Tôi hỏi cậu bé rằng là làm thế nào mà cậu có thể bắt được mấy con chim này. Cậu bé nói, có gì đâu, tụi nó khờ khạo quá mà, chút mồi thôi là có thể bắt được nó rồi. Thì tôi mới hỏi rằng, vậy thì cậu định làm gì với những con chim này? Cậu bé đó nói rằng, cháu đem về, cháu chọc nó, phá nó, cháu chơi với nó, cháu nhổ mấy cái lông ở trên người nó ra. Nhưng mà rồi cháu sẽ làm gì sau khi cháu hành hạ chúng nó như thế? Ồ, tôi sẽ quăng nó cho con mèo của tôi, con mèo của tôi nó thích ăn thịt chim lắm. Thế thì vị mục sư này mới ngưng lại và nói rằng, cháu muốn bán mấy con chim này không? Bao nhiêu tiền? Cái đứa trẻ nó nói rằng, ông mua mấy con chim này làm cái gì? Mấy con chim này nó đâu có hót đâu, nó đâu có làm cái gì cho ông vui thích được không? Nhưng mà vị mục sư này vẫn cứ khăng khăng, cháu muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả. Đứa bé nó nói, $10. Ồ, những con chim này có giá gì đâu mà nó nói một cái số tiền lớn như vậy. Nhưng mà vị mục sư này, George Thomas, đã móc bóp của mình lấy $10 ra trả cho đứa bé. Đứa bé nó giật $10 thì chạy mặt, bỏ cả cái lòng, không cần quan tâm bởi vì nó không đáng giá là bao nhiêu. Những con chim đã được vị mục sư này mở cửa thả ra cho nó bay về với cái không trời của nó. Và ông nói rằng, đây chính là cái lòng chim mà ngày hôm qua tôi đã gặp cậu bé. Câu chuyện được giải thích. Tuy nhiên, vị mục sư George Thomas đang nói rằng, tôi muốn dùng hình ảnh này để nói với quý vị một điều lớn hơn nữa. Có một ngày nọ, Satan đi gặp Chúa Giê-xu. Ở trong vườn Ê-đen đó, Chúa Giê-xu hỏi rằng là, Satan ngươi cầm gì đó? Satan nói rằng, tôi cầm một cái lòng. Ở trong này có linh hồn của những con người. Chúa hỏi rằng là, làm sao ngươi lại bẫy được những linh hồn này? Nói rằng, có gì khó đâu. Chỉ cần cho họ những cái gì đó vui thích là họ sẽ sa vào bẫy ngay thôi. Chúa Giê-xu hỏi rằng, ngươi sẽ làm gì với những linh hồn này? Ma quỷ nói rằng, ô, tôi sẽ chọc phá chúng nó. Tôi sẽ khiến cho chúng nó ghen ghét lẫn nhau, thù hận lẫn nhau, gây những đau thương cho nhau. Chúa nói rồi, đằng sau những việc đó ngươi sẽ làm gì? Satan nói rằng, tôi sẽ giết chúng. Tôi sẽ làm cho chúng nó không bao giờ được hưởng vương quốc trời của ông cả. Chúa Giê-xu đã dừng lại và hỏi rằng, Sa-tan, ngươi muốn trả bao nhiêu để ta có được những linh hồn đó? Sa-tan nói rằng, chú mua những linh hồn này làm gì? Chúng nó vô dụng, chúng nó có làm gì cho chú vui lòng được không? Nhưng Chúa Giê-xu vẫn khăng khăng, bao nhiêu ta muốn trả? Sa-tan nói rằng, Chúa ơi, nếu Ngài muốn trả, thì Ngài hãy trả bằng tất cả nước mắt của Ngài, trả bằng tất cả máu của Ngài và tất cả mạng sống của Ngài. Chúa Giê-xu đã trả giá và Ngài đã thả những linh hồn được tự do. Đây là phương cách Đức Chúa Trời làm. Phương cách Đức Chúa Trời làm cho Adam, cho đến con người sau cùng trên đất. Phương cách Đức Chúa Trời đã làm cho người phụ nữ phạm tội, tà dâm bị tắt quả tang này. Phương cách Đức Chúa Trời làm cho những người Pharisee nhận biết ra tình trạng của mình được sự thay đổi. Phương cách để cho tôi và các bạn cho em ngày nay được giải phóng ra khỏi cái bản chất tội lỗi chính. Chúa nói với người phụ nữ rằng từ nay đừng phạm tội nữa. Đây là quyết định của người phụ nữ. Bà có muốn từ nay đừng phạm tội nữa hay không? Đó là quyền của bà. Chúa Giê-xu đã làm trọn cái công việc của Ngài trong sự trả giá đó. Và ngày hôm nay Chúa cũng sẽ nói với tôi và các ông bạn cho em, từ nay đừng phạm tội nữa. Chúng ta có quyền để quyết định. Thưa quý vị, nếu như những người tố cáo đã chịu vứt bỏ những cái hòn đá của họ ở tại đây, họ đã thảy những hòn đá, họ đã ném những hòn đá xuống đất, không ném đá nữa, nhưng có bao giờ ngày mai họ sẽ nhặt những hòn đá đó lên lại không? Hãy suy nghĩ những gì ngày hôm nay chúng ta từ bỏ, có thể ngày mai chúng ta lại chọn để đi trên những con đường đó không? Ân điển của Chúa là điều duy nhất có thể giúp cho tôi và các bạn cho em bắt đầu trở lại với cuộc sống của mình. Từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu đã làm những việc cần làm rồi, nhưng phần còn lại đó là tôi và các bạn cho em phải quyết định cho đời sống của mình. Chúng ta đã được Chúa binh vực, nhưng đời sống của chúng ta trong năm mới 2024 này như thế nào tùy theo quyết định của mỗi người trong chúng ta. Tác giả Thánh Thi nhắc cho chúng ta về tình yêu. Chúa ơi, nếu Chúa ghi nhớ tội ác thì Chúa ơi, con không thể sống nổi được. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Chúa có lòng tha thứ để con có thể kính sợ Chúa được. Nguyện Chúa sẽ dùng những lời này để khích lệ cho chúng ta trong năm mới 2024. Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa, cảm nhận được sự tha thứ của Chúa, và chúng ta sẽ hứa với Chúa rằng từ nay con sẽ không phạm tội nữa. Kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ để thời gian này để cầu nguyện cùng với Chúa. Cảm ơn về phương pháp mà Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, đã được cung cấp để tôi và các bạn trẻ em có thể được vực thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi của mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã binh vực cho chúng ta trước tất cả những điều kiện mà ma quỷ hay là con người tìm cách để kiện cáo và lên án cuộc đời chúng ta. Thậm chí Chúa cũng đã binh vực chúng ta để chúng ta có thể được ra khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời ở trong kỳ cuối cùng. Từ nay đừng phạm tội nữa. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa dấu yêu của chúng con, cảm ơn tình yêu của Chúa. Vì chính Chúa biết rằng con không thể làm gì để tự cứu bản thân của mình được. Chúa Giê-xu ơi, Ngài đã đứng vào trong cương vị của một kẻ bị bỏ để ngày hôm nay chúng con được nhận lại. Ngài đã chấp nhận tất cả những sự sỉ nhục nhất để chúng con kinh nghiệm được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngài bằng lòng hạ xuống để cuộc đời chúng con được cất nhắc lên. Ngài đã chọn một người mẹ trên đất này để chúng con có cha đời đời của chúng con ở trên trời. Ngài đã trở nên nghèo để chúng con được giàu có. Ngài đã chết để chúng con được sống. Chúa ơi, sẽ không có điều gì trong chúng con có thể báo trả được. Nhưng xin Chúa cho chúng con có thể nghe được tiếng của Chúa và cam kết với Chúa rằng Chúa ơi, từ nay chúng con đi và không phạm tội nữa. Xin Chúa giúp cho chúng con. Chính Chúa thấy sự bất toàn của chúng con, nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ đóng cánh cửa cứu rỗi lại. Ngài luôn luôn mở cho chúng con những cánh cửa, những hướng đi. Và xin Chúa cho chúng con thấy rằng ân điển đó vẫn còn đang dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Chúng con sẽ không còn cứng lòng, sẽ không còn từ chối. Xin cho chúng con nhìn lại bản thân của mình để chúng con biết rằng điều gì đã làm cho chúng con bị cản trở. Xin Chúa giúp để chúng con sẽ không lên án anh em mình khi chúng con tự mãn về chính bản thân mình. Nhưng soi mình trước tình yêu của Chúa, chúng con cảm biết rằng Chúa ơi, chúng con cần được sự thương xót. Vì nếu Đức Chúa Trời cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, chúng con không thể tồn tại trước mặt Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài có lòng tha thứ để chúng con có thể được kính sợ Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng con trong chuỗi đời còn lại sẽ là những người kính sợ Chúa. Trong năm 2024 này, Chúa cho chúng con trở thành những người kính sợ Chúa. Và công việc của Chúa ở tại đây sẽ được bày tỏ ra. Sẽ có nhiều người qua cuộc đời của chúng con, họ nhận biết được tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Xin giúp cho chúng con là những trái nho phô diễn được sự ngọt ngào ở trong Chúa, là cây nho mà Cha đã trồng. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin tạ ơn Ngài về những sự dạy dỗ, và xin Chúa tiếp tục được vinh hiển giữa hậu thánh Ngài. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.